Dạ, Nhã Quyên xin kính gửi lời chào đến quý vị thính giả hai miền Houston và Dallas. Và sau đây kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International được vinh danh trong Marcus Who is Who in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo viên ngành thạc sĩ của MPA của Keller Craftrey School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc điều hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và Nhã Quyên kính gửi lời chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và kính gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan ạ.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nhã Quyên. Hôm nay chúng ta lại có một cái giọng rất là tuy rằng là không phải là mới nhưng mà lâu lâu thì mới xuất hiện phải không Nhã Quyên?
Dạ vâng, Nhã Quyên kính chào cô Quỳnh Lan. Tại vì ngày hôm nay chắc là Quốc Duy với Nam Phương đi qua bên Việt Nam cho cái với ông Donald Trump phải không thưa giáo sư tiến sĩ?
Vâng, chắc chắn là ngày hôm nay thì hình như là giáo sư đang có mặt tại phòng vi âm hay sao ạ?
Dạ vâng, dạ đúng như vậy. Thưa kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nhã Quyên, quý thính giả của hai miền Dallas, Fort Worth, Houston. Dạ đúng ạ.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, như thường lệ thì có lẽ chúng ta sẽ nghe giáo sư cho biết về thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua tại Hoa Kỳ như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, thị trường chứng khoán vẫn tốt đẹp, tuy nhiên nó có cái thay đổi đôi chút. Là tại vì cái đạo luật thuế vụ hiện giờ đang bàn cãi xôn xao giữa tòa Bạch Ốc, cái một cái version của một cái đạo luật với cái hình thức của Hạ viện, nó khác với lại của Thượng viện đôi chút, cho nên làm cho stock market xuống đôi chút nhưng mà vẫn còn ở cao điểm. Dow Jones như quý vị có thể theo dõi đó, trong tuần nó có lúc lên tới 23.500, gần tới 600. Bây giờ cuối tuần thì kết thúc ở 23.422. Nasdaq là ở mức 6.751. S&P 500 2.582. Giá dầu thô vẫn cao, giữ cái mức cao lên khỏi 55 mức một cách rõ ràng. Hiện giờ gần tới 57 đô la, hiện giờ là 56 đô la 90 xu một thùng dầu thô. Giá vàng là 1.276 đô la, thưa chị.
Dạ vâng, thị trường chứng khoán có đi xuống một đôi chút nhưng mà không sao. Chúng ta vẫn biết rằng là trong mấy tuần vừa qua thì lần nào chúng ta cũng thấy thị trường của Hoa Kỳ đang ở cái mức rất là khả quan. Có lên có xuống nhưng mà xuống chút đỉnh thì không sao phải không thưa giáo sư?
Dạ,
bây giờ
vậy.
Thì thưa giáo sư, bây giờ hôm nay chúng ta có lẽ sẽ bàn về cái vấn đề mà có lẽ cả thế giới đều nhìn vào cái sự kiện là Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ công du 11 ngày sang các quốc gia ở châu Á, và cái chuyến công du kỳ này được xem như là chuyến công du dài nhất so với các vị tổng thống trước, và cái vấn đề mà hiện nay chúng ta cũng nghe bên Trung Quốc thì cũng đã có tuyên bố là họ đã ký kết một cái hợp đồng thương mại trị giá 250 tỷ Mỹ Kim với Hoa Kỳ. Thì không biết rằng là cái điều này có lấy lòng Hoa Kỳ để có một cái ảnh hưởng gì đó về chính trị đối với Trung Quốc hay không? Và thưa giáo sư, cái thực chất nó như thế nào ạ?
Dạ vâng, dạ. Dạ đúng như vậy, như trong tuần trước chúng ta bàn luận đó thì chúng tôi nghĩ rằng thế nào cũng có những cái trade pact như thế này behind the scene. Rồi thứ nhất là cái sự thương lượng, chắc chắn là Trung Quốc đưa ra một cái gói kinh tế để làm mát lòng, tại vì họ biết Tổng thống Trump là một vị tổng thống mà rất hiếm của Hoa Kỳ, là với cái background chú trọng vào business nhiều hơn. Và cái đường lối chính trị của ông nó rất là ngắn, nó không phải đi đường dài, cho nên những cái gói kinh tế thế nào cũng làm mát lòng ông. Vì trong lúc ứng cử thì ông là cái người lên tiếng gọi là nặng lời nhất, gọi là tấn công Trung Quốc, nào là một sứ gian lận, một sứ gọi là gian manh, rồi gian lận từ cái lãi tiền tệ cho đến ăn cắp technology, bằng nặng lời không còn chi để mà nói hết. Thì họ cũng rất lo ngại, cho nên họ gói vào một cái kinh tế là 250 tỷ đô la như chị đã nói. Tuy nhiên khi nếu mà nhìn sâu vào đó, cái 250 tỷ đô la đó thật sự ra thì dĩ nhiên là nó vẫn có rất là tốt chứ không phải là xấu. Nhưng mà nó có phải là một 250 tỷ đô la một cách gọi là rõ ràng chắc nịch và tốt cho Hoa Kỳ hết hay không? Thì trong đó nó có những cái deal là mua máy bay của Boeing, đây không phải là chuyện gì mới mẻ. Đây là cái chuyện đã thương lượng mấy năm nay rồi. Bây giờ họ biên vào trong đó. Cộng thêm những cái đầu tư của Trung Quốc ở tại Hoa Kỳ thì nó cũng tốt thôi, nó đầu tư ở Alaska vào cái đường những cái đường Natural Gas Pipeline, mặc dầu không có một cái công ty của Hoa Kỳ đóng nhúng tay vào trong cái việc đầu tư đó, nhưng mà họ đầu tư vào để làm cái đường Natural Gas Pipeline, hay là họ mua những cái ship cho hãng Qualcomm hay là dầu hỏa này nọ. Nhưng mà dầu gì đó 250 tỷ đô la đầu tư và những cái deal này đó nó non-binding, có nghĩa rằng đây là hiện giờ đang được gọi là thực hiện và hai bên ký kết, nhưng mà không có gì đó là cấm cho những cái công ty này họ rút lui ra nếu mà sự thỏa thuận hay là thương lượng nó không đến mục đích. Nhưng mà đó là một cái điểm nó tốt, nhưng mà cái thực chất thì nó không có rõ ràng và chắc nịch như là ở trên headline như vậy thưa chị.
Dạ vâng, thưa giáo sư, đúng đây là một cái điểm mà chúng ta có thể ghi công cho Tổng thống của Hoa Kỳ, bởi vì ông đã nói rằng là khi ông lên làm Tổng thống Hoa Kỳ thì ông sẽ cố gắng mang hàng tỷ Mỹ Kim về cho Hoa Kỳ. Điển hình thì chúng ta thấy là hiện tại mà chưa biết thế nào, nhưng mà 250 tỷ Mỹ Kim mang về cho Hoa Kỳ là thực hiện đúng cái lời hứa của ông khi mà ông ra tranh cử Tổng thống. Thì đây cũng là một cái điều thành công của ông Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ rồi, thưa giáo sư.
Dạ vâng, đúng vậy.
Cảm ơn.
Dạ vâng, thì khi mà Tổng thống qua bên APEC thì ông có những cái có bài nói chuyện, thì cái bài diễn thường những cái bài diễn văn của ông hầu như đều đụng chạm đến Trung Quốc rất là nhiều, phải không giáo sư?
Dạ vâng, tôi có chắc quý vị cũng đã theo dõi trong báo chí hay là trong internet cái bài nói chuyện của ông. Dĩ nhiên là như quý vị biết là ông Tổng thống Trump đó, ông qua Nam Hàn rồi ông qua Trung Quốc rồi ông mới qua Việt Nam để nói chuyện. Cái bài nói chuyện của ông đó, nó rất là sâu đối với cái nhìn của tôi á, nó rất là có nhiều cái thực chất rất là sâu. Tôi rất là impressed với cái bài nói chuyện của ông. Là tại vì đó cái khác biệt của Tổng thống Trump với lại Tổng thống Obama đó là ông Obama là một người rất là khiêm nhường, rất là dễ thương, qua dân chúng Việt Nam gọi là hoan nghênh rất là nhẹ nhàng một cách ấy, nhưng mà ông nói một cách gọi là gần như là rỗng tết. Những cái bài nói chuyện của ông nào là nhân quyền, nói một cách rỗng tết nhưng mà không có gì để enforce hết đó. Cái điều tôi hơi thất vọng là trong bài của ông không có đề cập nhân quyền ở trong cái bài để nói chuyện ông, nhưng mà ông nói rất là mạnh, rất là chi tiết, mà ông nói vô từng ly từng tí, từng cái gọi là lịch sử của nhiều quốc gia của APEC, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam, mà ông lại đề cao đến sự gọi là độc lập của Việt Nam từ Hai Bà Trưng. Cái điều đó tôi rất là vui mừng thấy chuyện đó. Ông kêu gọi lên lòng ái quốc, kêu gọi lên cái sự độc lập, nói về Hoa Kỳ độc lập và tất cả với quốc gia độc lập. Là ông nói rằng ông đề cập đến gọi là free navigation ở vùng Biển Đông. Ông đề cập đến gọi là những cái quốc gia mà ăn cắp về technology. Những cái bài ông nói khi mà quý vị nghe từng chút đó, là mặc dầu sau khi đi qua Trung Quốc rồi á, thì lúc đó ông nói có vẻ vuốt ve vắt nhẹ nhàng hơn, thì cái chuyện đó thì nó thật sự ra tôi cũng đồng ý, mặc dầu tôi nghĩ rằng ông có thể mạnh dạn hơn tí xíu. Nhưng mà khi mình qua một cái quốc gia mà đệ nhị nền kinh tế lớn thứ nhì trên quốc tế, mình trước mặt dân chúng của họ mình không có thể làm cho họ mất mặt được. Nếu mà muốn sự vừa cộng tác vừa đẩy áp lực và để đối phó với lại Trung Quốc hay là Bắc Hàn, thì cái đó là một cái balancing act rất là cẩn thận. Ông nói rất nhiều về kinh tế, rất nhiều về gọi là ăn cắp về intellectual property, có nghĩa là những cái copyright patent này nọ. Nhưng mà ông nó không nhấn mạnh đủ là tại vì đó Trung Quốc mà ăn cắp technology hay copyright của Hoa Kỳ đó, mỗi năm đó, nó tốn kém Hoa Kỳ khoảng 300 tỷ đô la. Ông có nói trong cái cuộc diễn văn của APEC, đụng chạm Trung Quốc rất là mạnh, có lẽ là nếu mà Tập Cận Bình ngồi đó chắc có lẽ cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng mà ông nói với tất cả mọi quốc gia hết, chứ không phải là đề Newton một quốc gia nào hết, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy thì những cái quốc gia thuộc trong cái khối APEC là những quốc gia nào ạ? Và trong cái bài nói chuyện của ông Trump tại APEC thì cái bài diễn văn đó, đó thì có, như giáo sư nói là cũng có cái đụng chạm một chút xíu, mặc dù là có cái sự vuốt ve nhẹ nhàng đối với Trung Quốc, nhưng mà chúng ta thấy rằng là cũng có một cái ý gì đó rồi. Thì thưa giáo sư có thể cho quý thính giả được biết rằng là trong cái khối của quốc gia của trong cái khối APEC ấy, thì nền kinh tế của các quốc gia đó hiện nay như thế nào?
Dạ vâng. Thưa chị, khi những cái quốc gia trong khối APEC đó, hiện giờ cái internet tôi không có mặt ở trên trên ấy, nhưng mà để tôi cho nhớ lại sơ sơ, nó khoảng còn 21 quốc gia, thưa chị. Trong đó có Úc nè, có Gia Nã Đại. Đó là những cái xứ mà tôi nêu, là những cái xứ mà có nền kinh tế khá mạnh á, và có gọi là Taiwan nè, đó. Rồi, có Hồng Kông nữa. Hồng Kông là list như một quốc gia mặc dầu là thuộc Trung Quốc. Có Indonesia, có Nhật Bản, có Nam Hàn, có Malaysia, có Mexico, New Zealand, Peru, Philippines, Nga Sô, có Nga Sô trong đó, Singapore, Thái Lan, Hoa Kỳ và Việt Nam là dĩ nhiên là không có Trung Quốc ở trong đó. Đó là 21 quốc gia thôi chị. Nền kinh tế của những quốc gia này đó, thật sự ra ngoại trừ Gia Nã Đại và Nhật Bản đó, thì cái GDP họ không có đáng kể, nó nhỏ lắm, họ nhỏ lắm. Nhưng mà những cái tiến triển, gọi là cái tỷ lệ tiến triển của GDP của họ rất là đáng nể. Ví dụ mình nhìn vào Taiwan hay là Nam Hàn, mặc dầu GDP của Nhật Bản đó thì rất là to lớn, nhưng mà họ đã bị suy thoái hay là gọi là trì trệ cả chục năm nay rồi, không có tiến thể. Nhưng mà những cái quốc gia mà GDP thay đổi nhiều là Malaysia, Singapore hay là ngay cả Thái Lan và ngay cả Việt Nam nữa. Việt Nam là một trong những nước nghèo nhất của thế giới, là tại vì mình lấy cái GDP của Việt Nam và chia vào dân số thì người dân vẫn còn nghèo lắm, và nhất là tệ hại hơn nữa là những người tỷ phú mà lại đóng góp vào GDP, nhưng mà người dân nghèo thì nghèo không thể tưởng tượng được. Nhưng mà nếu nhìn trên cái phương diện đại cương GDP của kinh tế Việt Nam đó, họ tiến triển đó, mỗi năm đó, tiến triển 7-8%, cái đó là đáng kể lắm trong mấy năm nay. Thì đó là cái điều mà ông Trump nói, ông nêu ra cả 7-8 quốc gia mà ông nói là rất là đáng nể về cái sự tiến triển kinh tế. Đó là ông nói cái tỷ lệ tiến triển của GDP chứ không phải là cái GDP. Tại vì họ tiến triển liên tiếp như vậy thì một ngày nào sẽ khá hơn. Ông cũng nêu cao rất nhiều là Trung Quốc sẽ không còn có thể mà lợi dụng, mặc dù ông nói ông không có blame, ông không có gọi là đổ thừa hay là tố cáo ông Tập Cẩm Bình, nhưng mà ông lại nói rằng chúng tôi bị gian lận hay là bị hiếp đáp là lỗi tại tôi thôi, tại vì những vị tổng thống trước bất lực không điều như những người này. Thì đây là một cái vị thế thay đổi của một lập trường để gọi là face saving, để giữ thể diện cho Trung Quốc, nhưng mà vẫn tấn công. Tôi nghĩ là cái tactic và strategy này rất là thông minh, là rất mạnh, là tại vì mình nhớ rằng ở bên Á Đông mình á, là cái culture đó, cái gọi là cái dân tộc tính đó, là giữ thể diện rất là quan trọng. Mà muốn tấn công mạnh mà không có một cách nào để giữ thể diện người ta thì không thể nào mà có thể là hợp tác được. Thì đây là một cái bài diễn văn tôi cảm thấy tôi rất là impressed. Mặc dù tôi hy vọng là ông nói thêm về nhân quyền nhiều hơn. Dạ vâng, nhiều lắm, nhiều điểm lắm thưa chị.
Dạ vâng, thưa giáo sư, thì Tổng thống Trump, ngoài ra thì ông cũng có kêu gọi người Nhật mua vũ khí của Hoa Kỳ để chống lại Bắc Hàn phải không?
Dạ đúng
thưa
rồi.
Giáo sư.
Dạ. Dạ vâng. Thưa đúng như vậy, đó là một cái những cái behind the scene mà mình không thấy trong 250 tỷ mà Trung Quốc đưa ra. Kỹ nghệ về vũ khí Hoa Kỳ đó chắc chắn về nhất là quốc phòng đó đã từ thời Tổng thống Trump đã bắt đầu đi lên, stock market lên, và nhất là cái vấn nạn của Bắc Hàn đó lại là làm cho vũ khí của Hoa Kỳ tiến mạnh hơn nữa. Ông kêu gọi Nhật Bản đã thay đổi một phần hiến pháp của họ cho phép là họ có thể dùng technology hay là viện trợ để giúp cho những xứ khác đang bị tấn công, và nếu mà luật của hay là hiến pháp của Nhật Bản tiếp tục thay đổi thêm đó, cho phép điều này đó, thì Nhật Bản có thể sẽ mua vũ khí của Hoa Kỳ. Tại vì á, trên bề ngoài đó, nói, ví dụ mình nói là cái drone technology hay những cái technology về gọi là chống đạn gọi liên lục địa đó, xứ nào họ cũng có đó, nhưng mà khi mà thật sự ra chiến tranh đó, thì những cái vũ khí đó tuy là mắc tiền nhưng mà của Hoa Kỳ luôn luôn là nó chính xác và nó rõ ràng hơn. Thành ra họ kêu gọi chắc chắn là Nhật Bản, Nam Hàn và những quốc gia họ sẽ tiếp tục họ mua vũ khí của Hoa Kỳ nhiều hơn nữa, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ cũng vẫn trở lại với cái bài diễn văn của ông Tổng thống Donald Trump. Thì thưa giáo sư, chúng ta cũng đã nghe rằng là ông cũng có nói về bên Trung Quốc. Thì ông nói là cái câu là I don't blame China. Thì điều này ra sao ạ?
Dạ vâng, tôi nghĩ rằng có một số người họ nói rằng ông này gọi là thay đổi lúc trước họ đưa ra khi ông ứng cử đó, thì ông gọi là gần như là mắng nhiếc, cái chữ mắng nhiếc nó cũng không có quá lố, cái danh từ đó gọi là tố cáo một cách thậm tệ quốc gia là một cái quốc gia gian lận ăn cắp, dễ sợ lắm. Nhưng mà bây giờ đó Hoa Kỳ cần Trung Quốc gọi cộng tác để pressure Bắc Hàn, mặc dầu bề ngoài Trung Quốc họ nói là họ pressure Bắc Hàn, bề trong họ cho phép hay là họ lại xúi dục thêm mình không biết, nhưng mà họ cũng lo ngại rồi, là tại vì nếu mà chiến tranh xảy ra nó cũng ảnh hưởng đến bên Trung Quốc nữa. Một cái chuyến đi mà tất cả mọi người đều chú tâm vào Trung Quốc, một cái chuyến Trung Quốc mà nhất là họ biết cái vị thế của ông Trump, là nói rằng cái gọi là từ ngày mà Tổng thống Nixon với lại ông Kissinger gọi là lật lọng mà gọi là ký kết với Trung Quốc để mà chuyển hướng, để mà bắt tay với Trung Cộng để bỏ Việt Nam đó, thì chỉ vì cái chuyện đó cho tới bây giờ nền kinh tế Trung Quốc nó mới lên đến như vậy. Nhưng mà những cái hiệp ước mà hồi xưa tới giờ đó, những tổng thống khác đó thật sự hoàn toàn bất lực và rất là dở. Điều này tôi, mặc dù tôi không thích tư cách của ông Trump hay là tôi không thích những cái đường lối rất là thiển cận của ông, nhưng mà cái cách ông nói là tại vì ông là một người CEO, một người business executive, ông nhìn vào đó, những cái thực chế, không phải là chỉ nói những cái gọi là lip service. Ví dụ như mình Tổng thống Obama qua nói là hãy nhân quyền, hay nói nhân quyền, mà sau đó chẳng có cái gì để follow up hết, thì chỉ nói bằng miệng thôi, nó không có ảnh hưởng bằng. Đằng này đó, ông nói rất là rõ ràng những cái điều mà ông sẽ không chấp nhận nữa, là ông sẽ không, sở dĩ ông không ký vào những cái hiệp ước như là NAFTA hay là TPP đó, là tại vì khi một cái nền kinh tế Hoa Kỳ nó như là một cái hũ nếp vậy đó, để cho mọi người mua vào để mà tìm kiếm để mà hưởng thụ. Và bao nhiêu xứ đã lợi dụng nền kinh tế của Hoa Kỳ, technology của Hoa Kỳ, và ký một cái hiệp ước như vậy, thì Hoa Kỳ luôn luôn là cái hiệp ước là họ theo luật lệ và họ rất là ethical hơn so với những cái khác. Họ giảm tariff, họ giảm ấy, trong khi mấy cái kia họ vô hưởng mà Hoa Kỳ chẳng được lợi bao nhiêu. Tại vì trên phương diện kinh tế đó, mà gọi là international trade đó, mà remove barrier đó, trên lý thuyết kinh tế thì nó đúng là những cái thương mại giữa bao nhiêu quốc gia đó, là khi mà mình giảm thuế đi để cho mậu dịch nó lưu thông đó, thì cả hai quốc gia đều lợi hết, chứ không phải là quốc gia nghèo lợi, quốc gia giàu lợi. Nhưng mà có điều kiện là phải qua lại, Còn đằng này nếu một chiều á, thì chỉ một quốc gia lỗ thôi là Hoa Kỳ, và những quốc gia kia lại được lợi. Cho nên ông nói rằng đó, ông không có blame China. Thật sự ông blame nhưng mà ông không blame. Đó là cách nói để gọi là giữ thể diện. Giữ thể diện đó là chúng tôi bất lực, chúng tôi ngu, chúng tôi dốt, tôi ráng chịu, nhưng mà bây giờ không còn nữa. Đó. Nhưng mà ông đưa ra cái thông điệp rất rõ ràng, bài học quá khứ sẽ không được lặp lại. Đó là ông sẽ là deal Pacific từ industry, từ hãng. Những cái chuyện mà ông nói rất nhiều về state enterprise own là không, những cái hãng mà gọi là do quốc doanh á, họ ra điều kiện rất là gắt gao, nói rằng nếu các anh muốn đầu tư vào quốc gia ví dụ vào Trung Quốc hay là Việt Nam á, là chúng tôi phải có 51% tối thiểu hay 60% cổ phần, các anh chỉ có 40% thôi hay là thiểu số. Rồi chưa kết nữa, kể nữa, sau bao nhiêu năm á, là cái technology các anh nó phải chuyển qua chúng tôi. Đó là những cái bó buộc mà Hoa Kỳ bao nhiêu năm đã gọi là rất là thiển cận và chấp nhận. Điều này ông nói sẽ không còn nữa. Và nhất là intellectual property, là ăn cắp về những cái property hay là espionage. Ông nói rất nhiều, tấn công rất mạnh, từng điều. Dĩ nhiên là nó ảnh hưởng đến nhiều quốc gia lắm. Không phải chỉ Trung Quốc ăn cắp thôi mà Nam Hàn cũng ăn cắp, mà nhưng mà cái người mà vi phạm nhiều nhất là Trung Quốc hay là những cái xứ cộng sản là như vậy, thưa chị.
Dạ vâng, và kính thưa giáo sư, thì cái quyết định mà không gia nhập APEC như vậy là tốt hay là xấu, kính thưa giáo sư?
Dạ tôi nghĩ là tôi đồng ý, mà điều này tôi cũng đã nói trong cái thời của Tổng thống Obama rồi, là tại vì đó khi sự gia nhập của Hoa Kỳ vào NAFTA là cái đạo luật mà gia nhập vào thời Tổng thống Clinton đó, tôi không có đồng ý, và tôi cho là nó hại cái nền kinh tế của Hoa Kỳ rất nhiều. Mình thấy rõ ràng là mình thấy hiện tại đó là sau bao nhiêu năm đó, mặc dầu trên phương diện kinh tế đó mậu dịch lên, nhưng mà tiền lương dân chúng không có lên, là tại vì những cái job mà high paying nó đi ra ngoại quốc hết trơn à. Đó, những cái lớp mà rẻ tiền, ví dụ như là dịch vụ hay là coi movie hay là, thì nó nhiều lắm, hotel này nó nhiều, nhưng mà những cái lớp kia nó ra hết trơn, nó ra ngoài hết trơn à. Thật ra những cái dịch vụ như vậy nó đưa cái manufacturing export ra ngoài Mỹ, Tây Cơ hay Canada hay là Canada rất nhiều. Ông hiện giờ ông đang gọi là không phải hoàn toàn xé bỏ cái hiệp ước NAFTA, thì ông muốn sửa đổi nhiều, thì Tổng thống Obama sau bao nhiêu năm á, là thương lượng mà cái thương lượng của TPP nó phức tạp không thể tưởng tượng được, nó hồ sơ nó cả thước bề cao cả thước vậy, những hồ sơ nó vô đến từng chi tiết, ví dụ về thép thì là trong những cái công ty đó phải được, không được mướn trẻ em, không được lợi dụng đàn bà, không đủ thứ hết, rồi không cấm này cấm nọ về môi trường đủ thứ hết. Nhưng mà những cái bó buộc đó nó tổng quát đi truyền cho hết bao nhiêu xứ ở trong phía bên Á Châu. Trong TPP thì không có Trung Quốc trong đó, nhưng mà Hoa Kỳ bị bó buộc mà những cái phía khác họ vẫn gọi là tự do mậu dịch. Không có nghĩa rằng trong đường dài đó Hoa Kỳ không có vô trở lại TPP, nhưng mà Hoa Kỳ chưa có gọi là thương thiết đổ và chưa vô vào chi tiết đổ. Nếu mà ký vội ký vã như vậy đó thì cái gọi là cái lịch sử của cái hiệp ước NAFTA sẽ đưa vào TPP sẽ hại Hoa Kỳ cả chục năm nữa. Tôi đồng ý rất là nhiều. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn hết là sau cái speech này đó, những cái speech ông nói đó, ông sẽ gọi là ông nói cái thương mại phía bên Thái Bình Dương, phía bên Á Châu, ông dùng cái danh từ mà những tổng thống khác không có dùng là Indo-Pacific, người ta nói là Asian Pacific hay là Indo-Chinese, tự nhiên ông tránh cái chữ Chinese trong đó, Indo-Pacific đó là cái danh từ ở phía bên Thái Bình Dương đó, thì ông nói rằng ông sẽ thương lượng từng quốc gia một. Và ai muốn làm việc với Hoa Kỳ thì phải có làm việc một cách công bằng và theo luật pháp, chứ không phải là gian lận. Điều này có xảy ra hay không là mình phải chờ đợi. Tôi hy vọng là có từng quốc gia một, là tại vì ông là một người business, một người CEO mà tổng thống về business rất nhiều. Còn nếu như chỉ nói không mà không làm đó, thì rất là tai hại. Tại vì bao nhiêu quốc gia họ làm việc với nhau, mà trong này Nhật Bản là nắm vai trò lãnh đạo rất là tốt, nhưng mà Hoa Kỳ đứng bề ngoài Mà nếu không thật sự sau này mà bắt đầu có những thỏa ước từng quốc gia một đó, thì đó là một cái điều rất là tai hại. Tôi hy vọng rằng cái đường lối ông tiếp tục đi, nhưng mà phải thi hành, chứ nếu không đó, là cái nhóm bên Trung, bên Á Châu họ sẽ nói rằng bây giờ mình tùy thuộc Trung Quốc nhiều, chẳng cần cái Hoa Kỳ nói mà chẳng làm gì hết. Điều đó mình cần phải đợi là như vậy, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Rất tiếc là thời gian chúng ta đã hết giờ rồi. Cảm ơn giáo sư. Chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau vào tuần tới. Cảm ơn Nhã Quyên, và cũng không quên kính chúc giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, gia đình và Nhã Quyên cùng với quý thính giả đang nghe chương trình của chúng ta một cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Mùa thu thật sự đến với ở Dallas rồi, và Houston hôm nay thì trời đẹp lắm, chỉ hơn 70 mấy độ mà thôi. Hy vọng là mùa thu ở Texas sẽ làm dịu mát đi những cái cơn nóng hổi về chính trị.
Dạ đúng như vậy thưa chị. Lá vàng có nhiều khu, lá vàng, lá đỏ rất là đẹp. Và nhất là nếu mùa này mà bắt đầu đi phía bên DC hay East Coast, cây thay lá đẹp lắm thưa chị.
Dạ vâng, Nhà Quyền kính chào cô Quỳnh Lan, và cũng kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, và kính chúc cô và giáo sư có một ngày thật là bình an ạ.
Dạ vâng, thưa cảm ơn cô Nhà Quyền và chị Bình An, kính chào ạ.